Đan Thần, chương 563, chó nhà ai đang sủa, góc truyện audio.com, hỏa diễm thật thần kỳ, hai mắt Vương Bằng Khải sáng ngời, hỏa diễm thần kỳ như thế hắn chưa được nghe nói qua lần nào, coi như là hắc diễm yêu hỏa thuộc một trong yêu tộc tam đại yêu hỏa cũng không khoa trương như vậy. Hôm nay có một cái xuất hiện trước mặt mình, đây không phải cơ hội tốt nhất sao? Nghĩ đến đây, Vương Bằng Khải khoát tay, trong tay đã nhiều thêm một cái hồ lô, đây là vạn bảo hồ lô của hắn, là một kiện thượng phẩm linh khí, có thể thu vạn vật. Tuy rằng còn chưa đạt tới tự thành không gian như đạo khí, nhưng uy lực vô cùng, cho dù một tòa núi lớn cũng có thể thu. Vương Bằng Khải trực tiếp dùng vạn bảo hồ lô thu hỏa diễm sắp bị dập tắt kia vào trong vạn bảo hồ lô, sau đó thần niệm khống chế chuẩn bị dùng nguyên khí cường đại chèo chống cho hỏa diễm màu đen kia tiếp tục thiêu đốt để ngày sau nghiên cứu, nếu như có thể điều khiển vậy không còn gì tốt hơn rồi. Nhưng khiến hắn không nghĩ tới chính là, ngọn lửa kia vừa mới tiến nhập vào trong vạn bảo hồ lô của hắn, vừa mới sử dụng thượng thanh hỗn nguyên khí bên trong lấy, hắc diễm nhỏ yếu kia đột nhiên nổ tung lần nữa, lập tức đốt toàn bộ không gian bên trong vạn bảo hồ lô. Hắc diễm này không gì không đốt được, ngay cả thượng thanh hỗn nguyên khí cũng bị thiêu đốt. Vương Bằng Khải vận dụng các loại thủ đoạn cấm chế của vạn bảo hồ lô, nhưng ngọn lửa kia càng ngày càng thêm khủng bố, cuối cùng vậy mà hoàn toàn thiêu đốt vạn bảo hồ lô, Vương Bằng Khải toàn lực trấn áp cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Khi vạn bảo hồ lô rốt cục triệt để bị đốt lên, hắn kêu thảm một tiếng, thiếu chút nữa đã té xuống từ không trung. Chuyện sắc hiệp, vạn bảo hồ lô chẳng những là pháp bảo quan trọng nhất của hắn, vạn bảo hồ lô hủy diệt khiến thần niệm hắn bị hao tổn, bản thân cũng bị thương, điểm chết người nhất chính là tất cả những thứ hắn tích góp từng chút một cả đời này đều đã bị đốt hết, hắn đau lòng đến nỗi muốn chết đi. Nhưng hắn lại không có chỗ nào để phát tiết, bởi vì vừa rồi nếu hắn né tránh thì tốt rồi, hắn cũng cảm giác được ngọn lửa kia kỳ dị, quỷ dị vô cùng, nhưng không nghĩ tới ngay cả thượng phẩm linh khí cũng bị hủy diệt khiến tích xúc cả đời hắn đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, đau nhức, đau nhức, đau nhức. Thống khổ, đây không phải là chấp pháp giả sao, như thế nào sẽ phát ra tiếng kêu thảm như vậy? Đó là vạn bảo hồ lô ta đi qua Trung Châu, vạn bảo hồ lô cũng là đỉnh tiêm pháp bảo dưới đạo khí, chẳng những có thể thu vạn vật, nghe nói mỗi ngày còn có thể luyện hóa nguyên khí hình thành đại lượng nguyên đan tinh khiết, là một kiện bảo bối không kém tuyệt phẩm linh khí. Thực thảm, may mắn vừa rồi ta không có đụng vào ngọn lửa kia, hắn cũng thật xui xẻo. Hắn không phải không may, mà là quá tham lam thôi, bất quá lão gia hỏa Phù Văn Tông bị giết sao lại tìm ra được hỏa diễm khủng bố như vậy. Chính thức khiến người kỳ quái chính là Trình Công kia sao có thể sống sót dưới hỏa diễm khủng bố kia chứ, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Tình huống rước họa của Vương Bằng Khải khiến tiếng dị nghị chung quanh lại nóng lên, chỉ có điều rất nhanh bọn hắn lại tập trung lực chú ý lên người Trình Công. Đối với Vương Bằng Khải thương tâm gần chết nhưng không có chỗ phát tiết thất thần, thống khổ, mê mang đứng đó, bọn hắn đã không còn để ý tới nữa. Cũng như vấn đề mà người kia đưa, góc truyện audio.com. Dạ, dưới hỏa diễm như thế Trình Công sao có thể sống được, sao không xảy ra chút việc gì, dù sao hắn cũng không phải là tồn tại thiên anh a. Ngay khi tất cả mọi người sợ hãi thán phục khiếp sợ nhìn về phía Trình Công, nghi hoặc khó hiểu thì ở bên ngoài vạn mét, sau lưng Côn Bằng Thái Tử đột nhiên buông xuông từ trên trời, lập tức một đạo nguyên khí khổng lồ ngưng tụ thành một đạo nguyên khí trạng thái dịch. Sau đó một bóng người xuất hiện, chính là Nguyệt Minh Thái Tử, sau khi đạo nguyên khí trạng thái dịch trên trời biến mất thân thể Nguyệt Minh Thái Tử chấn động, thất khiếu chảy máu, thần sắc trở nên cực kỳ khó coi. Phân thân tá mệnh phù, dù chỉ là một cái phân thân, nhưng lại có được lực lượng của bản thân, trong lúc nguy cấp có thể thay chủ nhân đi chết, các loại diệu dụng vô cùng vô tận, là một loại phù lục chi pháp lão tổ tông Phù Văn Tông dựa theo thân ngoại hóa thân luyện chế ra. Chỉ là phân thân tá mệnh phù này có độ khó cực lớn, Nguyệt Minh Thái Tử cũng vì có thể luyện chế được nó mới được xưng là thiên tài vạn năm khó gặp của Phù Văn Tông, là phù văn đệ nhất nhất tại Cửu Châu đại địa, trong tương lai có thể phát dương quang đại Phù Văn Tông. Vừa rồi, Trình Công hủy diệt là một phân thân tá mệnh phù của hắn, giá trị phân thân tá mệnh phù của hắn thậm chí vượt qua tuyệt phẩm linh khí bình thường, có được một quả phân thân tá mệnh phù giống như nhiều thêm một tánh mạng, mà lúc này Nguyệt Minh Thái Tử đã bị giết một lần, thiếu đi một cái mạng. Trình Công, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết, Phù Văn Tông sẽ không tha ngươi, ta tất sẽ giết ngươi, giết ngươi. Nguyệt Minh Thái Tử triệt để bạo nội, điên cuồng giống giận. Chó nhà ai đang sủa thế? Lát nữa bản thiếu gia xem ngươi có bao nhiêu miếng phân thân tá mệnh phù, có 100 miếng bản đại thiếu sẽ diệt ngươi 101 lần, xem con chó điên ngươi sủa kiểu gì nữa. Thanh âm Trình Công lạnh lùng vang lên. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện thêm rất nhiều người, nhao nhao xuất hiện sau lưng Côn Bằng Thái tử Chu Dật Phàm và Võ Thân Vương, hoàn toàn không cần nói gì, giống như một loại phản ứng tự nhiên, vị trí của ba người Côn Bằng Thái tử Chu Dật Phàm, Võ Thân Vương hiện giờ chính là vây khốn Trình Cung vào chính giữa. Mà đông đảo trưởng lão của thế lực sau lưng bọn hắn đã chạy đến sau này đã vây Trình Cung vào trong, khiến mảnh không gian chung quanh hắn như tường đồng vách sắt vậy. Chỉ là những người kia vừa rồi chứng kiến uy lực thất tinh phá không chạm của Trình Cung, lập tức xé rách hư không, bỏ qua khoảng cách trực tiếp miểu sát đông đảo tồn tại địa anh, nhân anh đỉnh phong, lực lượng khủng bố như thế khiến bọn hắn không dám ra tay khinh suất được. Người không tu tinh lực, vừa rồi khi ngươi sử dụng lực lượng này như giang hà vỡ đê, xem ra trên người ngươi có một kiện bảo bối tích xúc linh lực hoặc là bản thân ngươi có thể tích xúc linh lực, chỉ là cưỡng ép bộc phát tra công kích cường đại tiếp cận một kích toàn lực của thiên anh tầng thứ nhất sơ kỳ, chỉ sợ một kích này đủ để khiến lực lượng của ngươi tiêu hao hơn phân nữa a. Ngay khi trong lòng tất cả mọi người vẫn còn kiêng kỵ, phong tỏa không gian này ở rất xa không dám ra tay thì thanh âm của Chu Dật Phàm chậm rãi vang lên. Giờ phút này Chu Dật Phàm đứng ở xa xa, linh đài không giống bình thường, bị hủy hắn cũng vô cùng đau lòng, nhưng Zeterin mặt lại không chấn động chút nào, giờ. Góc truyện audio.com, phút này hắn đại thánh di âm đang ở trước người hắn, trong khi nói chuyện ngón tay nhẹ nhàng kích thích dây đàn, từng tiếng đàn nhu hòa truyền vào tai mọi người. Cách chương.